vẫn ai tới thiền sư Ngộ Ấn. Ngài sinh năm 1019, tịch năm 1088, đời thứ 8 dòng vua Ngân Thông. Sư họ Đàm tên Khí, quê ở Tư Lý, làng Kim Bài. Theo truyền thuyết, mẹ sư họ Cù khi chưa lấy chồng, nhà bà ở gần khu rừng cạnh làng. Một hôm bà đang dệt vải ở trong nhà, bỗng có một con khỉ lớn vào ôm sau lưng bà trọn cả ngày rồi mới đi. Sau đó biết có thai, khi bà sanh được một đứa con trai, bà ghét lắm đem bỏ trong rừng. Trong làng có một nhà sư họ Đàm, người chuyên thành lượm đem về nuôi, đặt tên là Khí. Thì như vậy cái câu chuyện này là câu chuyện truyền thuyết, nó không đáng tin, nhưng mà hồi xưa ghi thì mình cứ ghi lại thôi. Chứ còn theo cái nhìn bây giờ thì có lẽ rằng Ngài ra đời mà không có được người cha thừa nhận, người cha không biết là người nào đó, mình chưa biết. Cho nên rồi sau này thì có một nhà sư mới lượm đem về nuôi. Năm sư lên 10, nhà sư Chiêm Thành cho sư theo học nho, học vấn càng ngày càng tiến. Sư thông cả hai thứ chữ Hán và Phạn. Năm 19 tuổi, sư xuất gia thọ giới cụ túc, chuyên học hai bộ kinh Viên Giác và Pháp Hoa, nghĩa lý thông suốt. Sư theo học thiền với thiền sư Quảng Trí ở chùa Quán Đỉnh và được Quảng Trí truyền tâm ấn. Sau sư đi vào Ninh Sơn Phủ Thiên Ứng, kế cỏ làm âm canh ở tu, sau này thành cái chùa hiệu là Long Ấn, lấy hiệu là Ngộ Ấn. Có vị tăng đến hỏi thế nào là đạo, sư đáp là đường cái. Tăng thưa, con hỏi đại đạo. Hòa thượng đáp đường cái, chưa biết bao giờ đạt được đại đạo. Sư bảo mèo con chưa biết bắt chuột. Người tham vấn hỏi mèo con có Phật tánh chăng, sư đáp không. Tăng hỏi hòa thượng có Phật tánh chăng, ngài đáp không. Tăng hỏi tất cả chúng hàm linh đều có Phật tánh, vì sao riêng hòa thượng không có, ngài đáp vì ta chẳng phải hàm linh. Tăng hỏi đã chẳng phải hàm linh tức là Phật chăng, ngài đáp ta chẳng phải Phật cũng chẳng phải hàm linh. Qua câu chuyện đối đáp này, quý vị nghe nó có dễ thông không? Tại sao mà thiền sư người ta hỏi thế nào là đại đạo, thì lẽ ra phải giảng đại đạo cho người ta nghe, cái này ngài đáp ngược lại, nó là đường cái. Đường cái có phải đại đạo không? Đại đạo theo nghĩa chữ Hán, đại là lớn, đạo là đường, đường lớn tức là đường cái như vậy. Như vậy thì cái ý của người hỏi đại đạo là cái đạo sâu rộng lớn lao mà người tu đương tìm kiếm đó, phải không? Nhưng ngược lại thì ngài chỉ đường cái. Ở Trung Hoa cũng có câu chuyện tương tự, có người hỏi thế nào là đại đạo, thì một thiền sư trả lời rằng đại đạo thấu Trường An, tức là con đường cái nó đi tới Trường An. Thì như vậy cái lối trả lời này có làm cái gì cho mình hiểu ở đâu, mà tại sao ông Tăng ông nói một cách bực bội, con hỏi đại đạo, hòa thượng đáp đường cái, chưa biết bao giờ đạt được đại đạo. Nghĩa là hỏi đại đạo mà giờ đáp đường cái thì chừng nào mà biết được đại đạo. Thì ngài trả lời rằng mèo con chưa biết bắt chuột. Nghĩa là sao? câu đó là cái câu Ngài muốn nói gì với ông Tăng, tức là chê chú là mèo con chưa biết bắt chuột, phải không? Chứ nếu là mèo lớn thì biết bắt chuột rồi. Nếu mà cái người có mắt sáng thì nghe nói như vậy là đã thấy, đã hiểu. Mà nghe nói như vậy chú bực bội không hiểu đó, là giống như con mèo con mà chưa biết cách bắt chuột. Ông Tăng thẳng bực, bực thêm. Cho nên ông nói rằng mèo con có Phật tánh chăng? Đó là một cái câu hỏi gần lại. Thì Ngài trả lời rằng không. Như vậy thì ông Tăng nó càng tức thêm nữa. Nếu mèo con tức là chỉ cho ông rồi, ông không có Phật tánh, thì hỏi lại Hòa Thượng có Phật tánh không? Nè, thì như vậy thì lẽ ra thì Ngài nói Ngài có, thì tất nhiên ông Tăng ông càng bực thêm. Ngài cũng trả lời rằng không. Như vậy thì Ngài không. Ông Tăng cũng liền vẽ: tất cả chúng sanh, chúng hàm linh đều có Phật tánh, vì sao riêng Hòa Thượng không có? Ai nấy đều có, tại sao riêng Hòa Thượng không có? Thì cái câu trả lời của Ngài là hay tuyệt vời. Vì ta chẳng phải hàm linh. Hay, nhưng mà rồi ông Tăng ông lại bực thêm: nếu không phải hàm linh, ông là Phật sao? Phải không? Cho nên cái câu hỏi kế: đã chẳng phải hàm linh tức là Phật chăng? Ngài kết thúc bằng câu: ta chẳng phải Phật, cũng chẳng phải hàm linh. Câu đó thì sáng tỏ như văn Ngài rồi. Sáng chưa? Nghĩa là chẳng phải Phật, cũng chẳng phải hàm linh. Nếu còn thấy hàm linh là chúng sanh, thấy Phật bên này là Phật, bên này là chúng sinh á, thì chưa phải là thiền sư, phải không? Mà không còn thấy bên này chúng sinh, bên kia là Phật, không còn kẹt ở hai bên đó mới thực là thiền sư. Cho nên Ngài mới trả lời: ta chẳng phải Phật, cũng chẳng phải hàm linh. Thì như vậy, cái câu chuyện ở trên chúng ta thấy cái đối đáp của Ngài từ cái đại đạo dần dần xuống tới cái câu kết thúc: ta chẳng phải Phật, cũng chẳng phải hàm linh, là cái câu mà đã chỉ rõ ràng đối với trong nhà thiền, thì không còn ai ngờ cái câu đó nữa. Có người đến hỏi: thế nào là Phật, Pháp và Thiền? Sư đáp: đấng Pháp Vương vô thượng, ở thân là Phật, ở miệng là Pháp, ở tâm là Thiền. Tuy có ba thứ kỳ thật là một, ví như nước, ba con sông, tùy chỗ đặt tên chẳng đồng mà tánh nước không khác. Thì như vậy, ở đây Phật, Pháp, Thiền với cái người thường chúng ta phân làm ba, nhưng với cái người thấy tột thì không có ba. Nghĩa là Phật ngộ được đạo thì chính Ngài là Phật, mở miệng dạy chúng sinh những lời Ngài dạy nói đó là Pháp. Còn chính cái tâm thể thanh tịnh đó là thiền, chứ không có cái gì khác. Như vậy cho nên thiền gọi là tâm tông đó, chỉ thẳng cái tâm thể thanh tịnh đó là thiền. Như vậy cho nên qua cái thí dụ của Ngài thì mình thấy nó rõ ràng. Ba con sông cùng chảy về một ba con sông nhỏ chảy ra một sông cái, thì khi ba con sông chảy ra thì có ba cái dòng nước khác nhau, nhưng ra sông cái thì nó không còn là ba nữa. Thì đây cũng vậy. Niên hiệu Quảng Hiệu thứ tư 1088, ngày 14 tháng 6, sắc thị tịch sư nói bài kệ: diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà nan, ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thất vị càng. Tạm dịch: diệu tánh rỗng không chẳng thể vinh, rỗng không tâm ngộ việc dễ sinh, tươi nhuần sắc ngọc trong núi đốt, lò lửa hoa sen nở thật xinh. Nói kệ xong, sư vui vẻ thị tịch, thọ 69 tuổi, môn nhân để tâm tan 3 năm. Thì bài kệ này, quý vị đọc thấy nó có cái đặc biệt nào? Ở hai vế đầu á, là để diễn tả cái diệu tánh, mà diệu tánh tức là Phật tánh, nó rộng rang, không có tướng mạo. Bởi vậy cho nên không có chỗ nào nắm bắt được nó. Vì vậy mà không có phan duyên, hay là không có thể vinh, không thể nắm. Bởi nó không có tướng mạo nên không thể nắm. Nhưng mà giờ muốn ngộ được cái tánh Phật đó đó, hay là cái diệu tánh đó, thì phải làm sao? Hư vô tâm ngộ đắc hàm na. Nếu tâm mình nó rỗng lặng, bởi vì cái diệu tánh là rỗng lặng, mà muốn ngộ được cái diệu tánh đó thì tâm mình cũng phải rỗng lặng. Nếu tâm rỗng lặng thì ngộ cái diệu tánh không có gì khó khăn hết. Cho nên đắc hà na. Hai cái câu sau là hai câu ví dụ một cách rất là mạnh mẽ. Ngọc phàm phần sơn thượng sắc thường nhuận, nghĩa là cái hòn ngọc quý nó ở trên núi, mà núi đó bị cháy, tuy núi cháy cây cỏ nó đều bị khô, bị thành than, nhưng cái viên ngọc ở trong núi vẫn tươi nhuận, không có hề hấn gì hết đó. Rồi cái thứ hai, liên phát lô trung thất vị càng, ở trong cái lò lửa đó có một đóa hoa sen nở. Hoa sen nở trong lò lửa mà vẫn tươi thắm, chứ không có héo, không khô. Thì như vậy hai cái câu sau đó quý vị thấy hết sức là mạnh mẽ. Hoặc cái hòn núi bị thiêu đốt, bị cháy, đó là ví dụ cho cái gì? Đó là chỉ cho cái thân năm uẩn vô thường của chúng ta. Trong cái thân năm uẩn vô thường này, giống như cái hòn núi đang cháy à. Còn hòn ngọc ở trong ngọn núi cháy đó, nó vẫn tươi nhuận, là để ví dụ cho cái diệu tánh hay là cái Phật tánh. Phật tánh nó sẵn ở trong cái thân vô thường bị thiêu đốt này, mà nó không có bị hề hấn, không có bị hư hao gì hết, mà vẫn trong sáng, vẫn tươi nhuận. Đó là cái hình ảnh nói lên trong cái thân vô thường sinh diệt, có cái thể chưa từng sinh diệt. Đó là cái vụ thứ nhất. Qua cái vụ thứ hai, trong một lò lửa cháy hừng hực mà vẫn có một hoa sen nở tươi thắm ở trong ấy. Thì hoa sen là dụ cho cái gì? Lò lửa là dụ cho cái gì? Thì lò lửa cũng chỉ cho cái thân vô thường. Luôn luôn trong nhà Phật nói lửa thiêu đốt là chỉ cho cái tánh cách vô thường. Vì cái vô thường nó làm cho tiêu mòn con người cho tới sự vật. Cho nên ví dụ như lửa nó thiêu đốt, nó làm cho cây cối, con người sẽ khô, sẽ trở thành than, thành tro, thành bụi. Bởi vậy cho nên ngay ở trong cái lò lửa mà vẫn có một hoa sen tươi thắm, thì hoa sen đó là để dụ cho diệu tánh hay là Phật tánh. Như vậy thì Phật tánh ở trong cái thân vô thường này chẳng khác nào như hoa sen nở ở trong lò lửa, là một cái điều mà thế gian không bao giờ tưởng tượng nổi, phải không? Thế gian không bao giờ dám nghĩ trong một lò lửa mà có một hoa sen nở tươi thắm. Nhưng mà đó lại là một sự thật. Trong cái thân vô thường sinh diệt từng phút giây lại có một cái thể tánh chưa bao giờ sinh diệt ở trong đó. Thì cái điều đó là một cái điều mà thế gian không bao giờ hiểu nổi. Bởi vậy cho nên đây Ngài dùng hai cái hình ảnh, hình ảnh ngọn núi cháy có hòn ngọc tươi nhuận, hình ảnh lò lửa hừng hực có hoa sen nở tươi thắm, đó là để nói lên cái chỗ ngộ đạo của các ngài. Khi các ngài ngộ đạo rồi thì thấy ngay trong cái nở ở trong lò lửa đó, thì cái hình ảnh này chúng ta thấy nó là tuyệt, nó lạ lùng hơn tất cả những cái gì mà thế gian thường tưởng. Chỉ có những người giác ngộ rồi mới thấy được điều đó. Đó là qua ngài ngộ ấn. Bây giờ tới thiền sư mãn giác.